Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm ơn Chúa chúng ta được nhóm nhau lại để thờ phượng Ngài, được nghỉ ngơi trong ngày thánh nhật này. Xin Chúa ban phước cho hội thánh của Chúa. Và thời giờ này chúng ta sẽ được nghe lời của Chúa. Thưa hội thánh, chúng ta thường đọc đọc sách Tin Lành, đọc sách tiên tri Esai chương 53 đó. Thường thường chúng ta đọc về nói về sự thương khó của Chúa, và chúng ta chỉ đề cập đến lời tiên tri nói về việc Chúa của chúng ta chịu thương khó. Hôm nay chúng ta đọc lại thi thiên này, nhưng mà từ câu 8 đến câu 12 thôi. Và chúng ta biết rằng Thi Thiên 53, Esai 53 không chỉ nói về việc cứu Chúa của chúng ta đến để chịu thương khó và chịu chết cho loài người, nhưng đồng thời cũng nói về sự phục sinh của Ngài, về sự xưng công bình của Ngài cho chúng ta và sự cầu thai của Ngài cho những người tin Ngài nữa. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ suy xét trong sách tiên tri Esai chương 53 từ câu 8 đến câu 12 mà chúng ta vừa đọc đó. Chủ đề hôm nay của chúng ta là từ thập tự giá đến ngai vinh hiển. Từ thập giá đến ngai vinh hiển. Bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào để Chúa dạy dỗ chúng ta một số điều thì xin công cái của Chúa hiệp một với tôi trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, Đức Chúa Trời, Cha nhân từ tốt lành của chúng con, cảm ơn Ngài ân điển của Chúa phủ lúc trên cuộc đời chúng con, nhận biết Chúa, thờ phượng Chúa, được ban phước hạnh, được sống từ thuộc linh cho đến thuộc thể. Cảm ơn Ngài, Ngài thánh nhật phước hạnh Chúa cho chúng con tề tựu lại để chúc tán danh Ngài, để được tương giao với Chúa, múc nguồn năng lượng từ nơi Ngài. Ngài là nguồn phước để chúng con được phước. Ngài là nguồn sống để chúng con được tươi mới từ tâm linh cho đến thuộc thể của chúng con. Cha ơi, giờ này là thời giờ rất là quan trọng đối với chúng con khi chúng con được lắng lòng để nghe lời hằng sống của Chúa. Con xin Đức Thánh Linh của Chúa đến hiện diện trên đường lai này và hiện diện trong hội thánh của Chúa để ban phước cho chúng con, mở tâm linh, mở trí chúng con ra để hiểu biết lời Chúa và sống trong lời đó. Con cảm ơn Ngài. Con dâng chính mình con và dân sự của Chúa trong tay Cha. Chúng con hiệp nhau thành cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa hội thánh, mấy câu kinh thánh này trong tiên tri Esai 53 đó là lời tiên tri vĩ đại về thập tự giá của Chúa Giêsu. Mọi sự kiện dẫn đến đồi Gô-gô-tha ở trong chương sách này, tất cả những đau đớn, những nỗi nhục nhã, thập tự giá là ở đây, và Chúa đã bị sự từ chối của đấng cứu chuộc, vết thương của đấng cứu rỗi của chúng ta, sự đau khổ của đấng chăn chiên vĩ đại và sự im lặng của chiên con bị giết cho những tội nhân. Cho nên là chương sách này đã miêu tả hành động của các đặc điểm chính trong việc Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá. Nhưng mà từ câu 8, câu 9 chép rằng bởi sự ức hiếp, sự đoán nên người đã bị cắt lấy trong những kẻ đồng thời với người. Có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt? Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết người được chôn với kẻ giàu, dầu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. Mấy câu kinh thánh này cho chúng ta biết có những người lính, lính La Mã trong việc đóng đinh của Chúa, có những kẻ nói đề cập đến kẻ ác và người giàu. Đây là việc mà nói rằng Chúa bị đóng đinh giữa hai tên trộm cướp, là đồng bọn với những kẻ gian ác. Nhưng mà khi Ngài chết đi rồi đó, thì người, mộ của Ngài, Ngài được chôn với người giàu, có nghĩa là sau khi mà Chúa đã tắt thở rồi thì có một người tên là Joseph đến, một người giàu có đã đến xin Philát, xin xác của Chúa để chôn trong mộ. Và ông đã dùng cái mộ dành riêng cho chính mình đó để đem Chúa vào đó và lấp hòn đá lại. Cho nên là cái lời tiên tri đó là lời tiên tri rằng cái việc mà an táng của Chúa cũng đã được nói tiên tri đến là như vậy đó. Cho nên bây giờ chúng ta đi sâu vào trong ba câu Kinh Thánh còn lại, câu 10, câu 11 và câu số 12. Câu số 10 cho chúng ta biết, nói về sự phục sinh của Chúa. Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người và khiến người gặp sự đau ốm, và sau khi để dân mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng. Trong bản dịch mới thì dịch như thế này: nhưng Chúa bằng lòng để người bị chà đạp và đau đớn, khi người dân mạng sống mình làm tế lễ chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình, các ngày của người sẽ lâu dài, và nhờ tay người ý của Chúa sẽ được thành đạt. Thưa Hội Thánh, nói về thập tự giá thì nó đã nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, mà nhiều lần trong lễ Giáng sinh chúng ta thường đề cập đó. Cái việc mà Chúa Giáng sinh cũng nằm trong chương trình của Chúa. Cho nên là điều này, thập tự giá, làm hài lòng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vui lòng, bằng lòng để làm tổn thương con độc sanh của Ngài vì cớ tội lỗi của nhân loại. Cho nên điều này nó nằm trong cái chương trình kế hoạch của Đức Chúa Trời rồi. Linh hồn của Ngài đã trở thành một của lễ cho tội lỗi. Cho nên qua việc mà Chúa hy sinh trên thập tự giá đó, để nói cho chúng ta biết rằng tất cả những của lễ mà trải qua các thế kỷ, Ngài là chiên con thay thế cho con chiên làm sinh tế trong luật pháp của Môi-se trong thời Cựu Ước. Bởi vì Chúa đã quy định trong luật pháp của Cựu Ước, khi mà Ngài đưa dân Israel ra khỏi nước Ai Cập nhà nô lệ đó, đi trong đồng vắng đó, Ngài ban cho luật pháp bởi Môi-se, là gọi là Ngũ Kinh, năm sách đầu tiên đó. Và trong đó có luật pháp, trong sách Lê Vi Ký nói về luật pháp của Chúa là phải dùng con chiên, huyết của con chiên để thay thế, để tha tội cho dân sự của Ngài. Và nó có mãi mãi như vậy, nó là một cái của lễ mãi mãi như vậy cho đến ngày mà con chiên mà Đức Chúa Trời cung cấp, tức là con độc sanh của Ngài, thì cái của lễ mà Cựu Ước đó sẽ chấm dứt. Mà Đức Chúa Trời chỉ nhậm cái của lễ bởi chiên con, tức là con chiên của Ngài mà thôi, tức là Đức Chúa Giêsu Christ, con của Ngài. Cho nên đây là lời tiên tri nói về sự phục sinh của Chúa. Ngài sẽ kéo dài ngày của mình, có nghĩa là những ngày người sẽ thêm dài ra, có nghĩa là Ngài phục sinh, Ngài sống lại và Ngài sống đời đời. Cho nên ngày của Ngài nó sẽ dài ra. Niềm vui của Đức Chúa Trời, chương trình của Đức Chúa Trời đang được bày tỏ qua điều này. Cho nên là sứ đồ Phaolô khi chép trong Timôthê thứ nhất chương 15 câu 3, câu 4, ông đã nói đây là tin mừng. Cái việc mà Chúa đến thế gian này, lên thập tự giá và bỏ mạng đi, rồi sau đó Ngài phục sinh, đây là tin mừng. Cho nên khi chúng ta nói về tin mừng của Chúa là chúng ta phải đề cập đến không những cái sự thương khó chịu chết chuộc tội của Chúa, nhưng mà phải nói đề cập về vấn đề sống lại của Chúa. Đó mới gọi là tin mừng. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 3 câu 4 chép rằng: và trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời của Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Theo lời Kinh Thánh là ông đề cập đến lời của Chúa trong Cựu Ước. Trong Cựu Ước đã dự ngôn về thập tự giá đau đớn của Chúa và về sự phục sinh của Ngài. Mà câu Kinh Thánh trong Ê-sai chương 53 câu số 10 mà chúng ta vừa đọc đó. Thập tự giá là một sự phục sinh, là tin mừng của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Cho nên khi mà chúng ta muốn làm chứng cho nhân cho Chúa, chúng ta phải nói về không những sự chuộc tội của Chúa, sự xưng công bình của Chúa, nhưng nói về sự phục sinh của Ngài. có một nhà truyền đạo đi giảng cho người Thổ Nhĩ Kỳ về sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giêsu. Mà chúng ta biết người Thổ Nhĩ Kỳ là họ theo Hồi giáo nhiều lắm. Ông nói rằng có một lần kia khi tôi đến một ngã ba, tôi không biết phải đi đường nào cho đúng hướng. Nhưng bây giờ tôi hỏi quý vị đó, nếu mà tôi gặp hai người, một người chết và một người sống, thì theo quý vị thì tôi nên hỏi đường của người nào để người đó chỉ cho tôi đi, người đã chết hay là người còn sống? Thì tất nhiên các thính giả trả lời rằng phải hỏi người sống, chứ người chết rồi thì còn biết gì nữa mà chỉ đường cho ai. Thế là nhà truyền đạo liền nói, thế thì tại sao quý vị đi nhờ giáo chủ chết của quý vị chỉ đường cho mình mà không nhờ Chúa Thế Giêsu là đấng sống, đấng phục sinh và đấng hằng sống để chỉ đường cho mình? Chính Đức Chúa Giêsu đã phán rằng ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Và ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta dầu đã chết rồi cũng sẽ sống. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết nữa. Cho nên qua điều đó chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài chính là đấng phục sinh, đấng sống. Điều thứ hai chúng ta xem trong câu số 11 nói về sự xưng công bình. Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ của linh hồn mình và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công bình của ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình, và người sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Và trong bản dịch mới thì dịch như thế này: do sự thống khổ của linh hồn mình, người sẽ thấy ánh sáng. Nhờ sự hiểu biết của mình, người sẽ hài lòng. Người công chính, tức là tôi tớ ta, sẽ làm cho nhiều người được công chính, và người sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Thưa Hội Thánh, đây là sự thỏa mãn thiêng liêng của Đức Chúa Trời. Công việc khó nhọc của linh hồn của Đấng Christ, sự đau khổ và cái chết của Ngài có thẩm quyền hay là có đủ, một lần đủ cả đó. Nợ của tội lỗi đã được trả tại thập tự giá, một lần đủ cả. Cho nên chúng ta theo một đấng mà đã làm điều đó cho chúng ta, là trả nợ cho chúng ta. Và chính Đức Chúa Trời khiến Ngài là đấng công bình và là đấng biện minh hay là đấng biện hộ đó. Đấng biện hộ có nghĩa là sao? Đấng biện hộ có nghĩa là đấng đó sẽ biện hộ cho chúng ta, luật sư của chúng ta, đấng bào chữa cho chúng ta ở trước mặt Đức Chúa Trời là Cha. Ở trong Roma chương 3 câu 24-26 chép như thế này: và họ nhờ ăn điển Ngài mà được xưng công bình, nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội. Bởi đức tin trong huyết đấng ấy, Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giêsu. Đấng xưng công bình cho kẻ nào có nghĩa là đấng biện hộ đó. Tiếng kêu từ thập tự giá, Chúa Giêsu đã nói lời cuối cùng sau cùng là mọi sự đã được trọn. Mọi sự, cái sự việc mà mua chuộc của Ngài đó, gánh lấy tội lỗi của Ngài đó, cái chương trình kế hoạch của Cha của Ngài định ra đó, bây giờ đã được hoàn thành. Trong Giăng đoạn 19 câu số 30 chép, khi Đức Chúa Giêsu lấy giấm rồi, bèn phán rằng mọi việc đã được trọn, rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Ngài đã làm trọn rồi. Không có một giáo chủ nào đề cập đến vấn đề này. Họ có thể gánh thay cho loài người tội lỗi hay cái gì, nhưng mà chỉ có đấng cứu chuộc là Đức Chúa Trời toàn năng, là cứu Chúa duy nhất đã cho chúng ta biết điều đó. Ngài đã gánh trọn tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá trước mặt Cha của Ngài, đã được hoàn thành và Ngài tắt thở. Sự cứu chuộc, chuộc lại đã hoàn thành. Sự xưng công bình hay là sự biện minh cho tất cả những ai tin đến danh Ngài. Trong Roma chương 3 câu 26 chép rằng, trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ mình ra là công bình và xưng công bình cho kẻ nào tin đến danh Đức Chúa Giê-xu. Nên sự biện minh bằng đức tin mang lại sự hòa bình với Chúa, sự hòa giải với Đức Chúa Trời. Nhân loại này nếu không tin nhận Đức Chúa Giê-xu, không nhờ Đức Chúa Giê-xu thì không hòa giải được với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chỉ nhậm cái của lễ nơi con của Ngài để được hòa giải, tức là được xưng công bình, là được vô tội. Cho nên trong Roma chương 5 câu 1 chép, vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giê-xu Christ của chúng ta. Chúng ta được hòa thuận, chúng ta được xưng, được biện hộ bởi vì cái luật Đức Chúa Trời đã ra một cái luật, ra một cái định luật cho loài người từ khi loài người phạm tội là theo như đã định cho loài người ai cũng phải chết một lần rồi chịu phán xét. Chúng ta đôi lúc trong đời sống của chúng ta đó, chúng ta nói về đức tin đó, có vẻ như nó trừu tượng, nó không có thực tế. Nhưng mà câu Kinh Thánh này cho chúng ta một câu rất là thực tế. Theo như đã lệnh cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Đây là điều thực tế, có nghĩa là không có một người nào mà tránh khỏi sự chết được. Trước sau gì người đó cũng phải đối diện với sự chết thôi. Chúng ta nhìn xem những người ông bà cha mẹ đi trước của chúng ta đó, có dù có người nào mạnh khỏe bao nhiêu nữa thì nay họ cũng không còn. Vì điều đó là điều mà ứng nghiệm lời của Kinh Thánh. Kinh Thánh nói điều gì là xảy ra điều đó, không bao giờ là Kinh Thánh nói mà không xảy ra. Và chính chúng ta cũng vậy, dù chúng ta đang sống mạnh khỏe như thế này nhưng mà chúng ta phải đối diện với sự chết bất cứ lúc nào. Cho nên qua điều đó chúng ta càng nắm vững đức tin của mình nơi Chúa, nắm vững Kinh Thánh là lời hằng sống của Ngài. Chúa đã cho chúng ta biết điều đó. Nhưng mà điều quan trọng với đức tin của chúng ta và cuộc sống hiện tại của chúng ta đó, thì nếu chúng ta đức tin vững vàng, chúng ta không lo sợ gì cả. Bởi vì từ cuộc đời này chúng ta sẽ bước qua đời sau một cách rõ ràng. Còn những người mà không có niềm tin nơi Chúa thì mới khốn khó, mới đáng sợ. Còn chúng ta tin cậy nơi Chúa, tin cậy nắm vững nơi lời của Ngài, bởi Ngài là đấng chết thay cho chúng ta. Và một điều nữa là điều thứ ba. Điều thứ ba trong câu số 12 nói về sự cầu thai của Chúa. Cái chữ sự cầu thai á, trong tiếng Anh là intercession. Nó có nghĩa là đây là một sự can thiệp đó. Ý như là một người người cha mà nổi giận muốn trừng phạt đứa con mình vì đứa con mình làm lỗi đó. Nhưng mà người mẹ đứng ở giữa cha và con để hòa giải, để can ngăn đó. Thì chính Chúa Giê-xu đấng cầu thai cho chúng ta, có nghĩa là can thiệp ở trước mặt Đức Chúa Trời. Trong câu số 12 chép rằng, vậy nên ta sẽ chia phần cho người đồng với người lớn, người sẽ chia của bắt với những kẻ mạnh, vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kể vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người và cầu thai cho những kẻ phạm tội. Thưa Hội Thánh, dù chúng ta tin Chúa rồi, chúng ta sống một đời sống tin kính của Chúa rồi, nhưng mà đôi lúc trong đời sống, những lời ăn tiếng nói, cử chỉ, hành động của chúng ta, đôi lúc chúng ta cũng còn những tội lỗi, cũng phạm tội ở trước mặt Chúa. Nhưng mà chính những tội lỗi không đáng chết này, những tội lỗi nhỏ nhặt trong đời sống này, chính Đức Chúa Giê-xu sẽ cầu thay cho chúng ta là những người phạm tội. Cho nên là Chúa đi từ thập tự giá thấp nhất loài người và chịu sỉ nhục tại thập tự giá, và Ngài đi đến ngay vinh hiển, tức là Ngài ở biên hữu ngay của Đức Chúa Cha để cầu thay cho những kẻ phạm tội. Cho nên ở đây nói cho chúng ta biết rằng Ngài đi từ thập tự giá cho đến Ngài vinh hiển là như vậy đó. Ngài tự làm cho mình không có danh vọng tiếng tăm gì cả. Hay là trong Philip chương chương 2 đó, kỹ thuật cho chúng ta biết rõ cái điều này. Ngài từ thập tự giá lên đến Ngài vinh hiển của Ngài. Câu số 7 cho chúng ta biết rằng chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài tự bỏ cái địa vị ngang hàng với Đức Chúa Trời đó. Ngài lấy hình tôi tớ có nghĩa là Ngài trở nên loài thọ tạo. Ngài là Đức Chúa Trời 100%, nhưng mà Ngài cũng là con người 100% ở trong thân thể của Ngài, ở trên khi Ngài ở trên đất. Cho nên là Ngài đã tự bỏ cái địa vị cao sang của Ngài. Rồi Ngài vâng phục Đức Chúa Cha, trở nên loài người để làm cứu Chúa ở trong câu số 8, Philip đoạn 2 câu số 8. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Ngài hạ mình xuống, Ngài vâng phục cho đến chết là được rồi. Nhưng mà thậm chí cái chết của Ngài là cái chết mà nhục nhã nhất trong thời đó. Tức là bị đóng đinh, bị lột trần, lột truồng, bị đóng đinh, bị bêu xấu, bị cái hình phạt này để cho người La Mã đặt ra, để cho mọi người không có người nào dám chống cự với chính quyền La Mã, để làm phản loạn, để cho những kẻ khác phải sợ. Nhưng chính Chúa đã nhận lấy cái chết mà nhục nhã đau đớn nhất trong cái thời đó. Vì thế, trong câu số 9 của Philip chương 2, Đức Chúa Trời đã tôn vinh Ngài. Kinh Thánh chép rằng cũng vì đó, là vì Ngài đã chịu như vậy đó, cho nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Điều này dạy dỗ cho con cái của Chúa đó. Ngài đã vâng phục Đức Chúa Trời là Cha. Ngài hạ mình xuống, Ngài chịu đau đớn, sỉ nhục, khổ cực như vậy đó. Cho nên Đức Chúa Trời biết như vậy và Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao. Đây là cái nguyên tắc dạy, Chúa dạy dỗ cho con cái của Chúa đó. Đôi lúc chúng ta nói chúng ta tin Chúa rồi, nhưng mà chúng ta có vâng phục Chúa không? Đức Chúa Giêsu Christ là ngang hàng với Đức Chúa Cha, nhưng mà Ngài tự bỏ đi để Ngài vâng phục Đức Chúa Cha. Nhưng mà nay chúng ta tin Chúa rồi, chúng ta không chịu vâng phục Chúa. Chúng ta làm theo ý muốn của mình, chứ không vâng theo lời của Ngài. Nếu một người nào sống vâng theo lời của Ngài, chịu những điều mà người thế gian hay là những người yếu đuối cho là ngu dại, cho là bất công, hoặc là không xứng đáng, không là cần làm những điều đó đó, thì họ không có giá trị gì cả. Nhưng mà những người vâng phục Chúa để chịu vì danh của Chúa đó, Chúa sẽ đem họ lên cao. Đó, đây là điều mà để cho con cái của Chúa học hỏi. Nếu đức tin của chúng ta đủ trong Chúa thì chúng ta tin rằng nếu chúng ta vâng phục Chúa đó, Ngài sẽ đưa chúng ta lên, đem cái địa vị cho chúng ta cao lên. Rồi, đem cao đến mức độ như thế nào? Đem danh của Chúa cao trên hết mọi danh. Trong Philip chương 9 đó, cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Danh đó là cái danh mà không còn cái gì mà cao hơn nữa. Danh là tên đó. Cho nên là rồi sau đó mọi đầu gối sẽ quỳ trước danh đó, trước ngay danh của Ngài. Cho nên đó là lý do mà danh của Đức Chúa Giêsu, sau khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta phải nhân danh Đức Chúa Giêsu là như vậy. Và bởi quyền lực của sự tối tăm mà chúng ta nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ấy, thì quyền lực của sự tối tăm nó cũng phải thối lui. Cho nên khi mà chúng ta nghe nói về danh của Chúa Giêsu là danh chữa lành, hay là danh cao sang, danh đuổi quỷ, chữa bệnh mà nó có uy quyền, là vì danh của Ngài được đem lên cao trên tất cả mọi danh. Mọi bệnh tật nó đều có cái tên của nó. Nhưng mà những cái tên của nó thì không, tên của Chúa Giêsu, danh của Chúa Giêsu trên tất cả mọi loại danh ở trên cuộc đời này. Cho nên đó là lý do mà con cái của Chúa cần nên nhớ. Khi chúng ta tin Chúa, chúng ta phải biết dùng danh của Đức Chúa Giêsu Christ như là cái vũ khí của chúng ta, cái vũ khí đắc thắng cho chúng ta. Chúng ta tin Ngài, chúng ta sử dụng danh của Ngài để binh vực chúng ta và cho chúng ta sự chiến thắng. Cho nên nếu mà con cái của Chúa không dùng danh của Chúa, chúng ta không mất đi khí giới. Lời của Đức Chúa Trời là vũ khí của chúng ta. Danh của Đức Chúa Giêsu Christ là vũ khí của chúng ta. Sự ngợi khen tôn vinh Chúa là vũ khí của chúng ta. Cho nên đó là những điều, và sự cầu nguyện là vũ khí của chúng ta. Nếu chúng ta không dùng những cái vũ khí đó trong đời, trong trận chiến thuộc linh này, chúng ta không có thắng được. Cho nên con cái của nhớ Chúa nhớ mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, có nghĩa là tất cả mọi nơi trong vũ trụ này đều ở dưới bệ chân của Đức Chúa Giêsu Christ. Trong Khải Huyền chương 19 đã cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu Ngài là vua của các vua và chúa của các chúa. Trong những ngày tới, Đức Chúa Giêsu Christ sẽ trở lại thế gian này. Nhưng mà chúng ta đừng có nghĩ lần đầu tiên Ngài đến thế giới này như một hài nhi nằm trong chuồng chiên máng cỏ, rồi sau đó Ngài sống lại, Ngài phục sinh, Ngài thăng thiên về trời. Ngài là một con người mềm mại, hiền từ, ai muốn làm gì thì làm. Nhưng mà lần đến thứ hai này, Ngài không đến để làm cứu Chúa nữa, nhưng Ngài đến để thi hành sự phán xét, bày tỏ quyền năng vô hạn của Ngài. Tôi xin đọc mấy câu để con cái của Chúa thấy được Kinh Thánh mô tả lần thứ hai mà Chúa đến nè. Khải Huyền chương 19 câu 11 đến câu 16. Bây giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra, đấng cưỡi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Mắt Ngài như ngọn lửa, trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh ngoài Ngài ra không ai biết được. Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là Đức Chúa Trời. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn trắng và sạch, cưỡi ngựa bạch theo Ngài. Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài dày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Trên áo tơi và trên đùi Ngài có đề một danh là vua của các vua và là chúa của các chúa. Đó, Chúa đi từ thập tự giá cho đến ngai vinh hiển là như vậy đó. Chúa Giêsu Christ hiện nay đang ngồi bên hữu ngai của Đức Chúa Cha để cầu thay cho những kẻ có tội lỗi. Và Ngài đã thực hiện sự cầu thay cho chúng ta là những người vi phạm. Khi Ngài còn ở trên thập giá, Ngài cũng đã cầu thay cho những người đóng đinh Ngài rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ bởi vì họ không biết việc họ làm. Và sự cầu thay của Đấng Christ Ngài hôm nay cho chúng ta được chép trong Roma chương 8 câu số 34 như thế này: Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Rồi ở đâu nữa? Trong Hebrew chương 7 câu số 25 chép như thế này: Vì thế Đức Chúa Giêsu đã trở nên đấng bảo lãnh cho một cái giao ước rất tôn trọng hơn cái trước. Nhưng Ngài vì hằng có đời đời nên giữ lấy chức tế lễ không hề đổi thay. Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Rồi chúng ta được có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha. Trong Giăng thứ nhất chương 2 câu số 1 chép rằng: Hỡi con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều này hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đấng cầu thai ở trước nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu Christ, tức là đấng công bình. Kính thưa Hội Thánh, Chúa của chúng ta là đấng theo dõi con cái của Ngài, môn đồ của Ngài, đấng sống vì Ngài, tin cậy Ngài. Có câu chuyện kể có một người tên là Basford, người ông đã đi truyền giáo tại Trung Hoa, và có một đêm ông phải ngủ ở dưới gốc cây đó. Quý vị biết những người mà đi truyền giáo cho Chúa trong nhiều thời gian qua là họ đã sống rất là khốn khổ vì tình yêu của Chúa, và họ đã dâng cuộc đời làm như vậy. Kể cả những giáo sĩ mà đi đem tin lành đến cho người Việt Nam của chúng ta trong các vùng mà những người sắc tộc đó, họ thậm chí họ bị bỏ mạng của họ luôn tại đó. Cho nên là khi ông Basford ông đến trong một cái vùng đó vào ban đêm, mà ông nghe vùng này thường có những bọn cướp đó quấy phá, và vì thế ông lo âu, ông ngủ không được. Ông bước ra khỏi lều và ông nhìn lên thấy muôn vì sao lấp lánh ở trên bầu trời đó, như muôn ngàn ánh đèn thắp sáng. Ông nhìn vũ trụ như vậy và ông cảm xúc đầy lòng và đức tin của ông trong lời của Chúa. Và ông thầm nghĩ rằng nếu có Chúa Giêsu ngồi bên hữu ngay của Đức Chúa Trời để cầu thai cho mình thì tội gì mà mình không ngủ. Thế là sau cái nhận thức về cái lẽ thật mà Chúa đang ngồi bên hữu ngay của Đức Chúa Cha để cầu thai cho ông đó, ông đã nằm xuống, ông ngủ một giấc bình an. Thưa Hội Thánh, qua mấy câu kinh thánh trong sách tiên tri Ê-sai 53 từ câu 8 đến câu 12, chúng ta học biết rằng đấng Christ đã chết và nợ đã được trả, chúng ta đã được xưng công bình. Và Đức Chúa Giêsu Ngài đã sống lại để Ngài có thể cứu chúng ta là những người tin cậy nơi Ngài. Và Ngài là đấng cầu thai, Ngài đại diện cho chúng ta ở trước ngai của Đức Chúa Cha ở trên thiên đàng. Vì thế, qua chủ đề này, với phân đoạn kinh thánh này, chúng ta được Chúa dạy dỗ điều gì? Chúa kêu gọi chúng ta cũng y như vậy đó. Chúa kêu gọi chúng ta từ thập tự giá cho đến ngai vinh hiển, từ cái nơi khổ nhọc của thập tự giá vì đi trên con đường thập tự giá của Ngài. Rồi Ngài sẽ ban sự vinh hiển cho chúng ta, ban phước cho chúng ta, đem chúng ta lên cao lên. Cho nên Chúa Giêsu từng nói đó, kẻ nào hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người là như vậy đó. Như vậy, có câu hỏi dành cho con cái của Chúa tại đây. Từ ngày mà quý vị tin Chúa đến nay, quý vị có chịu khổ vì danh Chúa khi nào không? Có cái hoàn cảnh nào mà quý vị cảm thấy vì mình theo Chúa mình bị khổ không? Mình tra xét lại thử. Hay là từ ngày tin Chúa giờ mình không thấy cái gì cả? Thì coi chừng, nếu mà chúng ta không thấy cái gì khó khăn trên bước đường theo Chúa đó, là chúng ta chưa chắc là chúng ta sống theo đúng ý Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta sống theo đúng ý của Chúa đó, chúng ta sẽ gặp những sự khó khăn và bắt bớ. Có thể trong đời sống vật chất của chúng ta không khó khăn, vì khi chúng ta sống ở trên nước Mỹ này, chúng ta không bị khó khăn về vấn đề vật chất. Chúng ta không thiếu ăn, thiếu mặc. Cho nên là trong Timôthê thứ nhì chương 3 câu số 12 chép rằng: vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giêsu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Nếu mà chúng ta sống đúng theo lời của Chúa đó, đừng xâm phạm lời của Chúa, đừng sống theo bản năng của đời này đó, mà sống đúng theo ý của Chúa đó, chúng ta cũng cảm thấy có những sự chống đối, những sự khó khăn, những sự mà nó không có thuận tiện. Còn nếu mà chúng ta sống thì theo cái ý muốn của mình, khó chỗ này mình đi chỗ khác, khó cái việc này mình làm cái việc khác, mình làm miễn sao mà cuộc sống mình nó tốt lành, nó không có gặp cái problem á, là coi chừng chúng ta không đúng theo ý Chúa đó. Cho nên là Chúa khuyên chúng ta cần phải bước đi theo ý muốn của Ngài. Như Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 20-21 chép rằng: vả mình làm điều ác bị đánh mà hay nhịn nhục thì có đáng khoe gì, nhưng nếu anh em làm lành mà chịu nhịn chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân của Ngài. Chúa Giêsu Christ chết không phải là một việc Ngài đã chịu như vậy rồi thôi, nhưng mà cái việc mà Chúa vâng phục Đức Chúa Trời là cha của mình để hoàn thành sự cứu chuộc đó, Ngài để lại cho con cái của Chúa một cái gương. Chúng ta phải sống đúng đắn, lấy Chúa làm cái gương. Mục đích của Chúa sống ở trên đất này để làm gì? Thì chúng ta cũng phải noi gương Ngài, sống theo cái mục đích đó. Tất nhiên, Đức Chúa Trời không muốn, không biểu chúng ta lên thập tự giá, bị đóng đinh như con của Ngài. Nhưng cái đường đi, nước bước, ý tưởng và mục đích của chúng ta là phải giống mục đích của con của Ngài. Mục đích của chúng ta là gì? Chúng ta sống mục đích là gì? Là để tôn vinh Đức Chúa Trời, đúng không? Thì chúng ta phải sống như thế nào để làm sáng danh của Đức Chúa Trời? Cho nên cầu xin Chúa giúp đỡ để con cái của Chúa có thể hiểu biết được điều đó, mà chúng ta sống một đời sống đúng đắn ở trước mặt Chúa. Chúa cho chúng ta biết rằng ở trong Roma chương 8 câu số 12 chép như thế này, 11, 12 chép, 17, 18 chép như thế này: lại nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn là chúng ta chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Đó, chúng ta đã chịu đau đớn với Ngài thì chúng ta sẽ được vinh hiển với Ngài. Và câu số 18 chép rằng: vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày tỏ ra trong chúng ta. Cho nên là đây là cái lẽ thật đó. Con cái của Chúa chưa bao giờ nghe lẽ thật này, chưa bao giờ áp dụng lẽ thật này, thì nay chúng ta cần phải áp dụng cái lẽ thật này trong đời sống của mình. Rồi, ở trong Phi-rơ thứ nhất, chương 4, Phi-rơ thứ nhất, chương 4, câu số 12 chép như thế này: hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em, câu số 13, nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Đó, đây là lời hứa của Chúa một cách rõ ràng. Nếu chúng ta, đời sống của đức tin của chúng ta mà có những gặp những điều mà khốn khó như thế này, thương khó ở như Ngài, thì chúng ta sẽ nhận được sự vinh hiển của Chúa. Còn chúng ta sống, thấy cuộc đời này chúng ta sống dễ dãi, thì chúng ta e rằng chúng ta đã không có đúng theo ý muốn của Chúa. Rồi Chúa kêu gọi chúng ta trong Timôthê thứ nhì, chương 1, câu 8 đó, Chúa kêu gọi chúng ta là hãy chịu khổ như một người lính giỏi, chịu khổ với tin lành. Có bao giờ chúng ta sống chịu khổ vì tin lành của Chúa không? Thì ngày hôm nay chúng ta quay trở lại cuộc sống của chúng ta là một cuộc sống có ý nghĩa đó. Chịu khổ vì tin lành. Hãy sống y như vậy. Chúa đã kêu gọi chúng ta để chúng ta có thể sống trong cái sự kêu gọi đó. Như vậy nó mới đúng theo ý muốn của Chúa, là nhận được sự kêu gọi đó. Có một câu chuyện ở trong sách Chuyện Hay Ý Đẹp của mục sư Nguyễn Văn Bình. Ông có chép một câu chuyện hy sinh theo tiếng gọi. Và ông nói vào Thế chiến thứ hai đó, khi mà quân Nhật gặp một đối thủ hùng mạnh, tức là Hoa Kỳ, và phải thua ở nhiều mặt trận, nhất là về hải quân. Và bây giờ các nhà lãnh đạo của Nhật Bản đó mới họp lại và đặt ra một cái gọi là cái chiến dịch thần phong, có nghĩa là tuyển dụng các phi công lái máy bay đó, cảm tử lái máy bay và đâm xuống hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ để chống cự lại với Hoa Kỳ. Nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà họ kêu gọi như vậy đó, thì có tất cả là 4.615 thanh niên đã hy sinh cho chiến dịch này. Cho nên là trong lịch sử quý vị đã biết cái trận Trăng Châu Cảng đó. Rồi Mỹ mới kết thúc bằng bom nguyên tử đối với Nhật Bản, thì quý vị cũng đã ít nhiều cũng nghe biết về câu chuyện đó. Nhưng mà ở đây chúng ta nói về đề cập về vấn đề mà hy sinh theo tiếng gọi của chính quyền chính phủ Nhật Bản thời đó, kêu gọi công dân của mình để hy sinh theo tiếng gọi. Đây chỉ là một cái ví dụ mà minh họa đơn sơ cho chúng ta biết, chứ không phải là những lính Nhật đó họ hy sinh vô ích, họ cũng đã thua trận. Nhưng mà ở đây nói về việc Chúa kêu gọi chúng ta đấng nhân từ, đấng tốt lành, đấng quyền năng, thì Ngài kêu gọi chúng ta hy sinh và đi theo tiếng gọi đó, chắc chắn chúng ta sẽ nhận được sự vinh hiển như điều mà đấng giàu có, khôn ngoan, đấng hào phóng sẽ ban thưởng cho chúng ta trong những ngày cuối cùng. Cho nên cầu xin Chúa giúp đỡ cho con cái của Chúa qua lẽ thật từ Đức Chúa Giêsu Christ, từ thập tự giá đi đến ngai vinh hiển của Ngài, thì cũng là cái con đường để dành cho con cái của Chúa là những người tin vào Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta có đức tin nơi Ngài, chúng ta sống trong mục đích của đức tin đó, vinh hiển danh Chúa, ích lợi cho hội thánh, ích lợi cho những linh hồn hư mất. Đôi lúc chúng ta gặp những sự khó khăn, những sự thiệt thòi, nhưng đó là những phần thưởng mà chúng ta sẽ nhận nơi Chúa, ngày mà chúng ta gặp Chúa. Amen. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho con cái của Chúa. Xin mời hội thánh đồng đứng lên, chúng ta hướng làm việc Chúa cầu nguyện qua sự dạy dỗ của Ngài. Amen.